Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chiến lược sức khỏe tâm thần dành cho sinh viên quốc tế ít được áp dụng tại các trường đại học. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng các chiến lược về sức khỏe tâm thần được thiết kế dành cho sinh viên quốc tế rất ít được áp dụng ở các trường đại học công lập tại Úc. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ tốt hơn về sức khỏe tâm thần dành cho sinh viên quốc tế. Hãng tin ABS đưa tin, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sydney và Đại học Deakin đã thực hiện nghiên cứu tại 37 trường đại học công lập và phát hiện ra rằng chỉ có 3 trường đại học đã áp dụng công khai chiến lược sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, ngay cả khi đề cập đến sinh viên quốc tế, các chiến lược sức khỏe tâm thần phần lớn tập trung vào trách nhiệm cá nhân, nhấn mạnh các lựa chọn như tư duy và tâm lý tích cực. Bà Michelle Pittery, nhà nghiên cứu xã hội học thuộc Đại học Sydney và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, chiến lược của các trường đại học ít đề cập đến cách hỗ trợ cho sinh viên quốc tế để giúp các em ít gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các tác giả của nghiên cứu cũng lưu ý rằng, mặc dù một số trường đại học có thể có sẵn các chiến lược nội bộ, nhưng trách nhiệm giải trình sẽ giảm đi khi các chiến lược này không được công khai. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang đảm bảo những người lái xe ở vùng Pocock có thể về nhà an toàn hơn và sớm hơn, trong khi các công việc nâng cấp tại một giao lộ đông đúc ở địa phương hiện đang được tiến hành. Các nhân viên xây dựng đã bắt đầu thực hiện dự án trị giá 19,2 triệu đô la để nâng cấp giao lộ Pocock Road, Nady Road, và dự kiến sau khi được nâng cấp thì giao lộ này sẽ an toàn hơn, giúp hàng ngàn tài xế di chuyển an toàn. Trong khuôn khổ của dự án, các cột đèn giao thông mới sẽ được lắp đặt cùng với các khu vực dành riêng cho người đi bộ băng qua đường và sẽ có thêm gấp đôi số làn xe trên đường Pocock Road, đoạn từ đường Jamieson Way đến đường Gramercy Boulevard. Song song đó, các nhân viên xây dựng sẽ cải tạo mặt đường Pocock Road, bổ sung thêm vạch kẻ đường và cung cấp hệ thống đèn chiếu sáng. Nhờ dự án này, người đi bộ và người đi xe đạp sẽ có thể di chuyển an toàn. Ngoài ra, để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, người lái xe sẽ không được rẽ phải từ đường Meadow Parkway vào đường Pocock Road. Dự kiến, các hạng mục thuộc dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay nếu thời tiết thuận lợi. Hãng tin ABS đưa tin, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã khiến số lượng người Úc phải dựa vào các tổ chức từ thiện để được cung cấp thức ăn tăng đáng kể. Theo báo cáo Hunger Report của tổ chức Food Bank Australia, khoảng 3,7 triệu hộ gia đình đã phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng trong 12 tháng tính đến tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Úc đang phải bỏ đi 7,6 triệu tấn thực phẩm mỗi năm. Người phát ngôn phụ trách tổ chức từ thiện của phe đối lập ông Dan Smith hôm 2 tháng 7 đã đệ trình một dự luật nhằm giải quyết cả hai vấn đề này. Dự luật của nghị sĩ bang Tây Úc này đề xuất thiết lập ưu đãi thuế để bù đắp cho nông dân, nhà bán buôn và các doanh nghiệp khác về các chi phí liên quan đến việc quyên góp thực phẩm dư thừa cho các tổ chức từ thiện. Ông Smith nói rằng chúng ta đang chứng kiến những người nông dân chôn thực phẩm trở lại vào lòng đất vì việc quyên góp thực phẩm là không khả thi về mặt thương mại. Trong khi các tổ chức từ thiện đang phải chật vật để giúp đỡ cho các gia đình tại Úc vào thời điểm khủng hoảng. Vì vậy, chính sách này là một giải pháp rõ ràng cho cả hai vấn đề. Việc bù đắp thuế như được đề xuất trong dự luật sẽ giúp bù đắp cho các chi phí như vận chuyển, bảo quản thực phẩm và đóng gói, đóng vai trò là động lực mạnh mẽ để chuyển rác thải thực phẩm thành quyên góp thực phẩm. Một báo cáo mới đây cho thấy, vào năm 2012, khi một số nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất toàn cầu đang phát triển, thì cũng là lúc những người trẻ tuổi tại Úc bắt đầu cho biết sức khỏe tinh thần của họ giảm đáng kể. Từ năm 2011 đến năm 2022, phụ nữ và trẻ em gái từ 15 đến 24 tuổi cho biết đánh giá sức khỏe tâm thần của họ giảm từ 73% xuống còn 62%, mặc dù tỷ lệ này hầu như không thay đổi trong 11 năm trước đó. Hãng tin Yahoo News cho biết, Nam giới trẻ tuổi cũng bị suy giảm sức khỏe tâm thần, giảm từ 74,5% xuống còn 67,5%. Những thông tin này nằm trong cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Hộ Gia đình Thu nhập Động lực Lao động tại Úc, đánh giá cuộc sống của hơn 17.000 người Úc mỗi năm. Dữ liệu cũng cho thấy các mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần giảm sút. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người trẻ tuổi được sinh ra từ cuối những năm 1990, những người sử dụng mạng xã hội nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác, có sức khỏe tâm thần thấp hơn đáng kể so với phụ nữ và nam giới lớn tuổi. Snapchat và Instagram là hai trong số những nền tảng có tên trong báo cáo này. Hãng tin Remia đưa tin, những nỗ lực hỗ trợ quản lý lâu dài các loài động vật gây hại và cỏ dại trên khắp Victoria đã được củng cố với sự hỗ trợ của chính quyền lao động dành cho bốn nhóm quản lý dịch hại cộng đồng. Giám đốc đặc trách nông nghiệp Ross Spence hồi đầu tháng 7 đã công bố 5 khoản trợ cấp hợp tác chống sâu bệnh để hỗ trợ các dự án có tổng trị giá 250.000 đô la. Bốn nhóm được nhận trợ cấp sẽ tiến hành diệt trừ sâu bệnh và cỏ dại trong cảnh quan và đường thủy ở Victoria. Chi phí xử lý cỏ dại và động vật gây hại trên toàn tiểu bang ước tính khoảng 869 triệu đô la mỗi năm. Chương trình hợp tác chống sâu bệnh nhằm mục đích mở rộng quan hệ hợp tác nhằm quản lý lâu dài cỏ dại và động vật gây hại ở Victoria. Chương trình tập trung vào việc giảm tác động của cỏ dại và sâu bệnh thông qua việc hành động tại địa phương để đạt được những thay đổi bền vững và lâu dài.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Nghĩa vụ của chủ lao động vẫn được giữ nguyên. Vật liệu chứa silica tinh thể và đá nhân tạo tiếp tục gây nguy cơ cho những người làm việc trong ngành xây dựng. Kiểm soát nguy cơ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc ngày 8 tháng 7 đã công bố kế hoạch mua máy bay không người lái có thể mang theo vũ khí sát thương. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy cho biết, quân đội Úc sẽ mua máy bay không người lái Switchblade 300 của Mỹ, bao gồm cả những loại có thể mang theo vũ khí. Switchblade 300 là máy bay không người lái hạng nhẹ, kích thước rất nhỏ, được trang bị camera, được điều khiển trên chiến trường thông qua một máy tính bảng. Loại máy bay không người lái này cũng đang được sử dụng tại Ukraine. Máy bay không người lái này chỉ nặng vài kg, phạm vi hoạt động 10 km và có thể mang theo tên lửa tấn công có khả năng bắn trúng mục tiêu ngoài tầm nhìn. Switchblade 300 có khả năng dẫn đường chính xác và có thể triển khai trong chưa đầy 2 phút thông qua ống phóng từ đất liền, trên biển hoặc các nền tảng di động. Theo truyền thông, quân đội Úc hiện đang sử dụng khoảng 760 máy bay không người lái, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát, trong đó có một số loại được trang bị vũ khí. Dự kiến, lô máy bay không người lái Switchblade 300 đầu tiên sẽ được chuyển đến Úc vào cuối năm nay và được đưa vào sử dụng vào năm 2025. Các nhà khoa học tại Đại học New South Wales mới đây đã phát minh một thiết bị công nghệ mới nhằm tái chế nhựa cứng phế thải thành nguyên liệu cho máy in 3 chiều. Với sự hợp tác của Renew IT, các nhà nghiên cứu đã phát triển một thiết bị mới. Thiết bị này được lắp đặt tại cơ sở của Renew IT ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Nghiên cứu cho biết, in 3 chiều là một công nghệ tuyệt vời, được ứng dụng nhanh chóng, nhưng đáng tiếc là cho đến nay, nguồn nguyên liệu cho in 3 chiều vẫn phụ thuộc vào nhựa nguyên chất. Các sợi nhựa ngày nay gần như được nhập khẩu hoàn toàn vào Úc và chúng được làm từ hóa dầu. Do đó, việc sản xuất các nguyên liệu này ở trong nước cũng làm giảm bớt tác động của vận tải hàng hóa toàn cầu đối với môi trường. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng công nghệ mới này có tiềm năng cách mạng hóa việc tạo ra sợi nhựa cho máy in 3 chiều, đồng thời mong đợi đến thời điểm nguyên liệu in 3 chiều sẽ có nguồn gốc hoàn toàn từ nhựa tái chế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Smalls trong tuần này sẽ thực hiện chuyến công du Mỹ và đại diện cho Úc tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Bộ Quốc phòng Úc, là quốc gia ngoài NATO, Úc chia sẻ cam kết về hòa bình và an ninh với các đối tác trong khối, bao gồm cả chính sách hỗ trợ Ukraine. Trong thời gian thăm Mỹ, ông Smalls sẽ tham dự đối thoại lãnh đạo người Mỹ gốc Úc diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7. Ngoài ra, ông sẽ tham gia một số cuộc họp với các nghị sĩ Mỹ và quan chức cấp cao ở Washington để thảo luận về liên minh Úc-Mỹ cũng như bằng cách thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS. Phát biểu trước chuyến thăm, ông Smalls nêu rõ, mối quan hệ đối tác giữa Úc và NATO củng cố cam kết chung của chúng ta đối với trật tự quốc tế dựa trên pháp luật. Đối thoại lãnh đạo người Mỹ gốc Úc sẽ tái khẳng định sức mạnh liên minh của chúng ta khi hai quốc gia tiếp tục phát triển và thích ứng với hoàn cảnh chiến lược. Úc đã công bố các biện pháp mới nhằm bảo vệ người Úc khỏi sự can thiệp từ nước ngoài, trong bối cảnh xuất hiện bằng chứng cho thấy các điệp viên nước ngoài đã theo dõi và đe dọa các cộng đồng đa văn hóa. Chính phủ Úc sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tình báo nước ngoài thường trực và bổ sung các cơ quan mới vào lực lượng này. Ngoài ra, chính phủ sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới tập trung vào lĩnh vực công nghệ và ra mắt trung tâm hỗ trợ cho các cộng đồng người nhập cư bị ảnh hưởng do sự can thiệp từ nước ngoài. Trung tâm này sẽ giáo dục người dân về cách xác định hành vi can thiệp của nước ngoài, cũng như cung cấp hỗ trợ pháp lý và sức khỏe tâm thần cho những người bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Claire O'Neill đánh giá những biện pháp vừa nêu sẽ góp phần giải quyết mối đe dọa liên tục phát triển của các thế lực nước ngoài. Hồi tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng O'Neill đã siết chặt việc xét duyệt đơn xin thị thực của những sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các tổ chức nghiên cứu công nghệ quan trọng và bác bỏ những lá đơn được cho là ẩn chứa nhiều rủi ro. Úc có thể mất nhiều thập kỷ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhà ở do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng khiến giá cả leo thang. Báo cáo gần đây của Kho bạc Liên bang Úc cho thấy, người trẻ tại Úc mất khoảng 11,4 năm để tiết kiệm 20% tiền đặt cọc mua nhà, trong khi con số này vào năm 2002 là 6 năm. Thực tế, khả năng mua nhà ngày càng bị đẩy xa tầm với qua mỗi thế hệ. Viện Nghiên cứu Đô thị và Nhà ở Úc cho biết, khoảng 38% người sinh từ năm 1987 đến năm 1991 sở hữu một ngôi nhà, thấp hơn mức 58% của nhóm người sinh từ năm 1947 đến năm 1951, giai đoạn bắt đầu bùng nổ dân số. Tình trạng giá nhà ở vượt quá khả năng chi trả của số đông người dân diễn ra phổ biến tại Úc. Thậm chí, một cuộc khủng hoảng nhà ở đang hiện hữu khi các khoản tiền gửi ngày càng ít, tiền thuê nhà tăng vọt và tình hình thế chấp khó khăn. Báo cáo của bộ phận Rothschild tại công ty môi giới bất động sản IA Group chỉ ra rằng, khả năng chi trả cho thuê nhà của người dân Úc xuống mức thấp nhất trong 17 năm, mức tồi tệ nhất kể từ khi Rothschild bắt đầu thu thập dữ liệu. Cục Thống kê Úc cũng ghi nhận trong tháng 3 vừa qua, giá thuê nhà tại thủ đô của Úc có mức tăng hàng năm mạnh nhất trong 15 năm. Trinity Laundry là hộp đêm có lịch sử 100 năm ở Sydney, bang New South Wales. Nơi đây nổi tiếng khi từng là nơi tổ chức cho những bữa tiệc ngầm, cả hợp pháp và bất hợp pháp, để tôn vinh âm nhạc và thể hiện lối sống tự do vào thập niên 1960. Mới đây, hộp đêm này đã đưa ra quy định gây bất ngờ cho nhiều người, đó là không cho phép người tham gia quay phim hay chụp ảnh bên trong quán bar. Thay vào đó, những người điều hành khuyến khích khách hàng tận hưởng khoảnh khắc thực tại và âm nhạc. Đây là quy tắc nhiều người cảm thấy quá khó để tuân thủ, dù có vẻ điều này nhằm hướng tới lợi ích cho chính họ. Khi mở cửa trở lại vào tuần trước, tụ điểm âm nhạc tiếng tăm thuộc sở hữu của Merivale đã quyết định thực hiện quy định mới. Khi bước vào hộp đêm, khách hàng sẽ được nhân viên dán một chiếc nhãn lên camera điện thoại. Nhãn dán có thể là dòng chữ hoặc ảnh chiếc điện thoại bị gạch chéo. Ngành du lịch Úc đang dần phục hồi và tiến gần về giai đoạn phía trước đại dịch COVID-19. Số liệu của Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc cho biết, trong một năm kể từ tháng 3 năm 2024 trở về trước, Úc đón 7,1 triệu lượt khách nước ngoài đến thăm, bằng 89% so với cùng kỳ giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Trong đó, New Zealand là quốc gia cung cấp nhiều khách nhất với 1,2 triệu lượt khách, tiếp đến là Trung Quốc với hơn 680.000 lượt khách, Mỹ đứng thứ 3 với hơn 660.000 lượt khách và sau đó là Anh với 578.000 lượt khách. Đứng vị trí thứ 5 là Ấn Độ với 390.000 lượt khách. Trong lúc khách du lịch từ châu Á đến Úc vẫn tăng trưởng ấn tượng, thì khách du lịch châu Âu ít quan tâm đến Úc hơn. Số liệu của Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc cho thấy khách du lịch Thụy Sĩ, Hà Lan và Italia là những đối tượng ít đến thăm Úc nhất. Mặc dù số lượng khách du lịch đến Úc mới gần trở về mức trước đại dịch, song số tiền mà khách du lịch nước ngoài chi tại Úc đã cao hơn so với giai đoạn trước đại dịch ở mức chi gần 31 tỷ đô la. Số liệu thống kê cũng cho thấy số tiền khách du lịch chi tiêu trong thời gian ở Úc tăng 25% và thời gian ở lại Úc cũng lâu hơn so với giai đoạn trước đại dịch.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate Tunnel. Công trình này sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông trên toàn thành phố của chúng ta và làm giảm lưu lượng giao thông bằng cách giúp hàng nghìn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. Bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước. Hoặc gọi tới số 9078 9997.
Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Đợt giảm giá cuối năm tài chính kéo dài 3 ngày của Hyundai sắp diễn ra. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6, chúng tôi cung cấp 3 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí cho các mẫu xe được chọn, chỉ có tại các đại lý Hyundai tham gia. Điều khoản điều kiện áp dụng.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.674 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.135 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ.